bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 dương lịch 2016, tức ngày 26 tháng 6 âm lịch Bính Thân. Thưa quý khán giả, tháng 8 dương lịch là tháng nghỉ hè tại Pháp. Các cửa tiệm ở Kinh Đô ánh sáng hầu như đóng cửa nghỉ ngơi. Đường xá vắng tanh, không kẹt xe như thường lệ. Chỉ thấy đông du khách nước ngoài đến viếng thủ đô Paris. Hàng chục triệu dân Pháp lên núi xuống biển hay ra nước ngoài nghỉ hè sau một năm lao lực. Lệ thường này xảy ra lần đầu tại Pháp cách đây 80 năm giữa thập niên 30 thế kỷ 20, thời mặt trận bình dân của đảng xã hội lên nắm chính quyền, đưa sáng kiến cho thợ thuyền và công chức được nghỉ hè nhưng vẫn ăn lương, nay trở thành truyền thống. Đài Phật giáo Việt Nam hiển nhiên không thay lệ thường ấy, nhưng do phải đóng góp vào các công tác quốc tế nên chương trình trong suốt tháng 8 này không thể thực hiện mới mẻ hàng tuần. Chúng tôi đành phải cho phát lại một số chương trình cũ. Tuy nhiên, tiêu chuẩn chọn cũng phù hợp với một số độc giả yêu cầu cho nghe lại. Mong quý thính giả hoan hỷ cho sự thay đổi của chúng tôi trong tháng nghỉ hè tháng 8 này. Mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả nghe câu chuyện cuối tuần của Triều Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái về hai chữ sắc sắc không không.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về hai chữ sắc sắc không không. Thưa ông Võ Văn Ái, lâu nay chúng ta thường nghe một câu thang sắc sắc không không, đầy giọng triết lý. Khi thấy việc đời đổi thay không theo ý mình mong muốn. Nào là việc đời thay đổi trắng đen, tình người bạc bẽo phủ vàng, có đó rồi không đó. Xin ông cho biết đây có phải là tư tưởng thâm huyền của Đạo Phật hay không?
Dạ, hai chữ sắc không là thuật ngữ Phật giáo, rất là thâm huyền và uyên ảo. Tuy nhiên lời nói mà anh Triều Thanh bảo là đầy dòng triết lý, khi than rằng sắc sắc không không, có đó rồi không đó, là một biến tướng giáo lý thâm huyền thành chủ nghĩa định mệnh, bỏ tay yểm thế, biểu trưng cho một cái lỗi hiệu của người học Phật sơ cơ, nếu không nói là bình dân. Lấy những điều cao thâm để giải thích một chuyện bực mình hay bi quan thường làm sai lệch chủ trương của Đạo Phật. Nói rằng sắc sắc không không, có đó rồi không đó, tức là đã công nhận hai cái phạm trù có và không, hữu và vô, làm trái nghĩa và giáo nghĩa vô thường, vô ngã và duyên khởi hay lý duyên sinh của Đạo Phật. Thực ra sắc và không là hai từ mang ý nghĩa khác nhau. Sắc đứng đầu trong năm nhóm hợp thể hay là ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Uẩn thứ nhất gọi là sắc uẩn. Nó bao gồm tứ đại là đất, nước, lửa, gió và những gì từ bốn đại này tạo ra như năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, hay là năm cảnh như hình dạng, âm thanh, mùi vị, sờ mó, ý thức. Nói tóm tất cả thế giới vật thể, nội tâm hay ngoại giới đều bao gồm trong sắc uẩn. Trái lại chữ không, tiếng Phạn là Sunyata, là đỉnh cao của tư tưởng Phật giáo thuộc hệ Bát Nhã của Trung Quảng Tông. Nhìn xem vạn vật hay con người trong thế giới hiện tượng, thì chúng ta thấy chúng đều hộ tương, tồn tại theo lý duyên khởi, nên bản thân chúng là không, trong nghĩa không có gì biệt lập mà có thể tồn tại. Chúng vô tự tính, nghĩa là không có tự tính, đó gọi là tính không, xuất phát từ giáo lý vô ngã. Lấy ví dụ như cây lúa, từ nó không có thể tồn tại biệt lập vĩnh viễn và mãi mãi, mà nó phải nhờ tới các duyên trung hợp mà ra, như đất, nước, nắng và thời tiết, thì mới hiện hữu như một cây lúa để cho ta gạo. Tính không chính là sự khai triển lý duyên khởi, tương duyên tương sinh, là yếu tính của đạo Phật.
Như ông nói thì hai từ ngữ sắc không là hai thuật ngữ Phật giáo, biểu tỏ những ý nghĩa khác nhau. Sắc chỉ về hình trạng là một trong ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Về do đâu mà kết hợp thành câu ta tháng sắc sắc không không?
Và đây là cái sự hiểu lầm tai hại của nhiều người. Cứ tưởng rằng sắc là hữu hình và không là vô hình. Khi họ nhài lại câu kinh trong bản tâm kinh mà Phật tử thường tụng đọc hàng ngày. Đây là bản kinh ngắn nhất thuộc hệ thống Bát Nhã, nhưng sâu kết ý nghĩa trọng đại của pháp môn Trung Quán. Trên dưới chừng 300 chữ. Bản dịch sang tiếng Trung Quốc vào thế kỷ thứ 2 Tây Lịch gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Năm 1973, khi dịch từ bản chữ Phạn Prajnaparamita Hridaya Sutra sang tiếng Việt, tôi gọi là kinh ruột tuệ giác siêu Việt với tiểu đề Biện Chứng Phá Mê Trừ Khổ. Triều Thanh có nhớ hồi Ngài Huyền Trang sang Ấn Độ để thỉnh kinh vào đầu thế kỷ thứ 7. Ngài một thân một mình băng qua sa mạc Gobi đầy hiểm nguy và chết chóc. Ngài đã không ngừng trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh này để kiên trì chỉ nguyện và thoát nạn. Sắc sắc không không mà người ta nhài lại để ta thán, nó đến từ hai câu đầu trong Bát Nhã Tâm Kinh mà Phật tử thường đọc. Đó là Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không, Đồ Nhất Thế Khổ Ách. Xá Lợi Tử: Sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tượng hành thức diệt phục như thị. Tôi dịch ra tiếng Việt là: Khi tiến sâu vào nguồn mặt của tuệ giác siêu Việt, kẻ tỉnh thức quán khổ trừ nguy, nhận chân ra năm hợp thể và thấy suốt từ tận không của chúng. Này người con dòng Sari, hình thể là chân không, chân không là hình thể, chân không chẳng khác hình thể chẳng khác chân không, mọi chân không đều hình thể, cảm xúc, nhận thức, tạo ứng hay ý thức đều như thế cả.
Ông có thể khai triển thêm về tính không của Trung Quán Tông?
Đây chính là đỉnh cao của tinh thần bất nhị, đánh bạc tất cả các tư tưởng triết học Đông Tây xây dựng trên nhị nguyên luận. Tính không hay là tinh thần bất nhị đã được gợi ý trong các thời thuyết pháp của Đức Phật. Sau này thì được các ngài Long Thọ, Nguyệt Xứng, Phật Hồ Thanh Biện, Đề Bà hay Thánh Thiên v.v. khai soạn thành Trung Quảng Tông vào thế kỷ thứ 2, thứ 3 Tây Lịch, tạo ra một cái bước ngoặt lớn như cuộc cách mạng trong tư tưởng Phật giáo, đồng thời ảnh hưởng sâu xa đến tất cả các nền triết học và tôn giáo Ấn Độ trên mấy nghìn năm. Trung Quảng Tông cũng như đạo Phật từ khởi thủy sử dụng phương pháp phân tích phê phán chống mọi giáo điều kinh viện. Kinh Tu Bà trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật xác định: Ta là người phân tích, ta không là người rao giảng giáo điều. Toàn bộ Trung Quảng Tông là sự giải thích lại lý duyên khởi. Đức Phật không bao giờ trả lời có hay là không với các câu hỏi. Vì đứng trong hai luồng chấp có không là rơi vào tà kiến, cực đoan, hỷ luận. Đây chính là giáo lý trung đạo, nghĩa là không phải một quan điểm thứ ba ngoài hai quan điểm có không, mà là quan điểm phi lập trường, loại bỏ hai cực đoan, những sắc uẩn mà ta đề cập lúc nãy. Do ta mê muội không thấu hiểu được sắc, vì chấp trước vào sắc nên nảy sinh vọng tưởng rằng sắc tồn tại.
Không theo quan điểm có cũng không theo quan điểm không, có thể bị đánh giá là ba phải không thưa ông?
Không đâu, tôi trích một đoạn kinh mà qua đó đạo sĩ Vasagota đặt ra nhiều câu hỏi có không từ ngã, nhưng Đức Phật im lặng, ngài không trả lời, khiến ông này bỏ đi. Thầy ông Ananda có chiều thắc mắc, Đức Phật giải thích thái độ của ngài như sau. Này Ananda, khi đạo sĩ Vasagota hỏi có từ ngã hay không, nếu ta trả lời rằng có, vậy là ta theo số người chủ trương thường kiến luận. Nhưng nếu ta trả lời không có ngã, thì ta lại đi theo những người chủ trương đoàn kiến luận. Này Ananda, khi đạo sĩ Vasagota hỏi có từ ngã hay không, nếu ta trả lời rằng có, thì lời giải đáp của ta có phù hợp với cái kiến giải cho rằng vàng pháp đều vô thường chăng? Nếu ta trả lời rằng không, thì Vasagota đang bị hoang mang, sẽ trở nên hoang mang hơn nữa, vì ông sẽ nghĩ rằng trước đây tôi thực sự có một từ ngã, bây giờ chẳng còn có nữa. Và khi đạo sĩ Vasagota hỏi vậy Cô Đàm có giáo lý gì riêng của mình không, thì Đức Phật trả lời: Này Vasagota, Như Lai đã xa lìa mọi hỷ luận. Như Lai biết rõ bản chất của sắc, biết rõ sắc sinh ra như thế nào, diệt như thế nào, do đó Như Lai đã đạt đến giải thoát, xa lìa mọi nhiễm trước. Cho nên mọi ảo tưởng, mọi vọng tưởng hư ngụy về từ ngã hoặc những gì liên quan đến từ ngã đều tan biến, bị hủy diệt.
Xin ông giải thích nghĩa của thường kiến luận và đoạn kiến luận.
Thường kiến luận, đoạn kiến luận cũng gọi là thường kiến hay là đoạn kiến, là hai cái kiến chấp sai lầm dưới con mắt của đạo Phật, bởi vì do không cử hiệu các pháp đều không. Thường kiến là kiến chấp chủ trương thế giới thường còn, bất biến, cái ta của con người vẫn tồn tại sau khi chết. Còn đoàn kiến là kiến chấp thế gian và cái ngã cuối cùng đều đoàn diệt, chủ trương linh hồn bất diệt thuộc về thường kiến, hư vô chủ nghĩa là đoàn kiến. Trở lại về tính không của Trung Quảng Tông thì tôi muốn nhận mình rằng Trung Quảng Tông xem cái việc phê phán và đả phá các kiến giải tà kiến là một cách để kiến tạo trí tuệ siêu việt, chứ không phải để đối chất, để tranh cãi. Nó là một biện chứng pháp vạch trần và phê phán mọi luận điểm của mọi nền triết học, vì nó vượt ngoài mọi kiến giải, khái niệm và ngôn ngữ. Trung Quảng Tông hay tịnh không mang tính siêu nghiệm và duyệt lại tất cả sự vật để phát lộ cái thực hữu, vì cuộc sống trong thế giới hiện tượng chỉ là sự biến thiên của vọng tưởng phân biệt. Đạo Phật phê phán các học thuyết khác thông qua biện chứng pháp của Trung Quảng Tông, không cố đưa ra một học thuyết khác. Tịnh không của các kiến giải không phải là một kiến giải khác, mà là mở ra trí tuệ siêu việt.
Sự phê phán như ông vừa nói đưa ta về đâu? Trong khi triết học, khoa học, văn hóa đang mang lại cho ta một đời sống hoan lạc trong tinh thần.
Hoan lạc nhưng có giải thoát không? Đặc điểm của các hệ thống triết học Tây Phương mang tính tư biện, một trò chơi thuần túy của trí tưởng tượng. Nó không dẫn đến đời sống tâm linh. Triết học biểu trưng cho cái thiền tối cao. Các bộ môn khoa học, văn học nghệ thuật chỉ đáp ứng được nhu cầu vật chất và văn hóa của con người, nhưng chúng không có khả năng đưa ta đến sự thành tựu tối cao của giác ngộ và loại trừ sự thống khổ trong đời người, như Đức Phật đã đề ra phương pháp diệt khổ qua bốn chân lý tứ diệu đế, hay Trung Quảng Tông giúp ta phá bỏ mọi tà kiến ảo vọng hỷ luận để đạt tới giải thoát giác ngộ bằng trí tuệ bát nhã. Ta thống khổ đây, tinh thần hay vật chất, là vì ý chí ta bị bức bách ngăn trở, làm cho chúng ta bất như ý, không đạt được các ước vọng tham cầu. Mọi phương tiện của thế tục không giúp ta thoát khổ. Muốn thoát khổ thì phải diệt trừ phiền não. Cho nên ta phải cầu cứu tới triết học, tư tưởng để giải vây ta ra khỏi vô minh, tức những mê chấp, tham đắm. Đáp án quan trọng nhất chính là biện chứng phá mê trừ khổ của Trung Quán Tông. Ngài Tịch Thiên, tức Santideva nói rằng, để thoát khổ và được hỷ lạc, thì phải chuyên chủ tinh thần vào giác ngộ với tín tâm mạnh mẽ. Tín tâm nói đây là phát bồ đề tâm, chứng cầu Phật quả. Giải thoát giác ngộ không phải là cái sự tích lũy công đức hay là tích tập năng lượng, mà là một tiến trình phủ định, quét sạch mọi phiền não chướng đang che mờ thực tưởng. Giải thoát là sự chấm dứt của nghiệp và phiền não. Do vọng tưởng phân biệt mà sinh ra tham, sân, si. Khi ta nắm bắt được bản tính rộng không, phi thực của vọng tưởng, thì chúng sẽ bị tiêu diệt. Thống khổ hay phiền não sẽ không còn đeo ta như bóng về hình. Bản tính rộng không chính là tính không, là thần dược giải độc mọi phiền não. Khi thực tưởng không bị xem như là hữu hay là phi hữu theo nhị nguyên luận, thì vọng tưởng chấm dứt, nghiệp và phiền não bị diệt, thì giải thoát hiện ra. Nhìn vào cái giới trí thức nước ta 70 năm qua thì ta thấy rõ cái sự bám víu vào các ý thức hệ khác nhau, rồi tin rằng đó là giải pháp cứu nguy cho mình hay là cho dân tộc. Hẳn nhiên là các ý thức hệ ấy, nó mang đủ cái đẹp, cái thiền hảo của nó với người mê đắm tin vào nó, nhưng mà không hẳn ai khác cũng mê đắm như thế. Ý thức hệ của người này không phải là ý thức hệ của người kia. Rồi khi đem ra thử nghiệm các ý thức hệ ấy, thì họ đưa dân tộc Việt Nam đi về đâu suốt 70 năm qua? Câu trả lời là máu, lệ, người chết lên hàng triệu, đất nước điêu linh, quê hương bị tàn phá. Cho nên đề cập tới câu ta thán, sắc sắc không không, bỗng dưng không còn là cái chuyện triết học xa vời, chuyện trời biển xa xăm, mà chính là đi vào cái trọng tâm sinh tử của 90 triệu người và một dân tộc có văn hiến và cống hiến cho nền văn minh thế giới. Nếu ta nhớ một đêm nào đầu năm 20 thế kỷ trước, ông Hồ Chí Minh lúc đó còn tên là Nguyễn Ái Quốc, khóc ròng khi đọc một luận cương của Lenin chủ trương giải phóng dân tộc châu Á. Ông Hồ xem như là một bưu bối, ông đem ra áp dụng và thực hiện cuộc xích hóa Việt Nam đưa tới thảm trạng ngày nay. Phải chí ông Hồ mà được học Phật thấm nhuần Trung Quảng Tông thì ông đã rứt bỏ được những vòng tưởng ngờ nghịch của Marxist Cộng sản đẩy dân ta vào vòng nô lệ thảm sầu và khổ đau trầm thống.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới cũng vào giờ phát thanh này.
Tiếp theo là chương trình Đức Tăng Thấm lên tiếng. 40 năm qua, ai cũng biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị chế độ Cộng sản liên tục đàn áp và khủng bố, cấm không cho sinh hoạt tôn giáo. Nhưng vì sao Cộng sản đàn áp một tôn giáo qua quá trình lịch sử hội nhập và dung hóa đắp nền cho văn hiến Việt như Phật giáo? Hẳn sẽ có nhiều giải thích tùy theo lối nhìn của từng người. Hôm nay xin mời quý thính giả theo dõi mục Đức Tăng Thấm lên tiếng, trình bày lý do vì sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị đàn áp.
Bạch Hòa Thượng, theo bạn phúc trình về tình hình tôn giáo tại Việt Nam của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng nhà cầm quyền Việt Nam không chịu phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Hòa Thượng nghĩ sao về một quyết định như thế?
Nói về cái việc mà họ không cho giáo hội sinh hoạt lại thì cái đó là một cái chứng tỏ rằng là họ rất yếu, họ rất bạc nhược, vì họ không có chính nghĩa, họ không có sự thật. Cho nên họ sợ. Họ sợ những cái chính nghĩa, họ sợ cái sự thật. Họ sợ những sự thật như là những con gì rơi sợ ánh sáng vậy. Chứ bây giờ mà cái giáo hội thì làm cái gì được họ? Mà thực tế cái giáo hội họ đã chia 5-7, cái năm 81 là họ đã vừa hết để thành lập cái giáo hội nhà nước là cái trong cái mặt trận Tổ quốc họ kiểm soát hết cả rồi. Thế còn ai đâu? Không còn mấy người cả. Thế mà họ vẫn sợ mình sinh hoạt tâm lý ở lại thì họ sợ cái gì? Tức là họ sợ. Họ sợ cái là đã chia đôi được cái giáo hội mà tuyệt đại đa số là đi theo họ rồi. Mà họ vẫn không yên tâm. Chứng tỏ vậy về cái đa số đi theo họ đó là không có sự thật, không có lẽ phải. Thì cũng như họ vậy, họ cai trị cái đất nước Việt Nam này mấy chục năm nay, bao có bao giờ họ hỏi người dân bỏ phiếu cho tôi không? Họ có bày ra cái cuộc tổng tuyển cử hỏi ý dân, thằng ông có, anh có bằng lòng bỏ phiếu cho tôi cai trị anh không? Chưa từng bao giờ, 61 năm qua người Việt Nam chưa từng có một cái dịp nào để thực hiện cái quyền người dân của mình là đi bầu cái người lãnh đạo mình, chưa có. Mà bây giờ họ ngồi họ cai trị suốt 60 mấy năm nay là cưỡng chế đấy thôi, là cướp quyền của dân đấy thôi. Thì cứ bắt người dân đè cổ ra mà chịu đựng mà đội họ lên đầu đấy thôi, chứ họ có hỏi ý kiến dân đâu. Có bao giờ mà được người dân tự do được đi bầu lãnh đạo của mình đâu. Bởi bây giờ thì đảng vào quốc hội thì là quốc hội, những người dân biểu cũng là đảng viên rồi, hầu hết là đảng viên. Bây giờ họ mới cho bầu quốc hội thì bầu cho đảng Cộng sản thôi. Như vậy thì cũng là đảng trị, độc quyền. Tức lâu họ có san chia sẻ quyền cho ai ở bây giờ cái giáo hội. À cũng thế, bây giờ đã một đa tuyệt đại đa số thì họ đã nắm rồi, mà họ vẫn không yên tâm. Thì còn mấy cái ông giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì có cái gì đâu, chỉ có một cái đòi sinh hoạt là cái pháp lý thôi. Chứ còn bây giờ cơ sở chùa chiền trường ngọc các rồi các cái cơ sở xã hội cô nhi viện họ lấy hết rồi, từ năm 75 họ lấy hết rồi, chỉ còn hai bàn tay trắng ấy. Thế mà họ vẫn sợ là thế nào? Bây giờ tại sao mà mình cả chị dân mình được để mình không có gì quyền độc lập tự do mà về đến đâu là dân họ bỏ chạy đến đấy vậy? Như thế cho nên ông mới không dám cho giáo hội sinh hoạt lại. Mà giáo hội sinh hoạt lại chẳng hạn thì bây giờ tôi không dám quả quyết rằng tuyệt đại đa số, nhưng mà cũng có một số người từ giáo hội Phật giáo Việt Nam là giáo hội nhà nước họ bỏ giáo hội nhà nước họ về cái giáo hội, bởi vì giáo hội cũ của họ đấy. Thì có đều có một số như thế, cho nên họ sợ bây giờ nếu mà họ cho cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sinh hoạt lại có đúng pháp lý như trước đây, như trước 75, thì có thể là cái giáo hội nhà nước nó cũng tan ra. Mà tan ra rồi họ hết người làm tay sai, lấy ai mà đập chùa phá tượng? Cho nên họ phải bám lấy cái đó, không độc quyền, không cho một cái giáo hội nào, cái giáo phái nào ra để tranh giành cái giáo hội tay sai của họ nữa. Mà đây không phải tranh giành đâu, bây giờ mà giáo hội sinh hoạt được, đấy là từ bao nhiêu năm rất khó khăn, mà bây giờ đây lớn bé cũng đã có được, nhiều cái cũng có 18 cái bàn đại diện, cái bàn đại diện quản trị mới nhất đây. Thì như vậy nếu mà họ cho sinh hoạt pháp lý lại như thường, họ đừng đàn áp, họ đừng gây khó khăn nữa, họ đừng bắt tù tội đằng đủ mọi thứ nữa, thì dám chắc là 90, 70, 80, 90% đang đi giáo hội nhà nước trở về với giáo hội cũ. Họ lo là lo cái đó đấy. Nhưng mà họ lo như thế, mà họ cứ nắm như thế được bao lâu thì chưa biết. Thành ra phải dùng cái bạo lực để mà giữ cái quyền hành của mình. Chính vì thế mà họ phải dùng nhà tù, còn nhiều, công an cho đông, bộ đội cho khỏe để mà giữ quyền. Nhưng mà họ mất các thứ đó là họ trắng tay. Cho nên bây giờ cái gì thì họ phải vơ vào, họ phải nắm cho chặt. Nhưng đấy là cái ý muốn của họ. Còn cái vận nước, vận dân và cái thời thế nó cho phép họ nắm được bao nhiêu, đến với bao lâu nữa, thì cái đó lại là một vấn đề khác. Thì bây giờ nó lại dùng cái bọn côn đồ đến để phá phách, đập phá rồi âm dọa. Bây giờ một cái nhà nước mà đã phải dùng đến côn đồ để trị dân, hù dân, dọa dân, phá dân, đánh dân, thì còn là cái hệ thống gì của một nhà nước nữa. Nhưng mà các sư thì không chịu khuất phục. Dù là côn đồ hay gì, vẫn cứ giữ vững cái lập trường của mình. Mình có chùa thì mình ở, mà cái giáo hội này mặc dù họ không thừa nhận, nhưng mà không giải tán được. Mà họ giải tán, họ không có quyết định giải tán. Mà pháp lý thì bao không bằng mình cứ sinh hoạt. Có pháp lý sinh hoạt, có cơ sở pháp lý để sinh hoạt, không việc gì mà phải sợ. Cho nên các vị bây giờ rất kiên trì.
Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Quảng Đường.
chấm dứt chương trình, xin mời nghe Mục Thế Giới ủng hộ chúng ta với lời phát biểu của dân biểu Hoa Kỳ Al Green tại cuộc lễ vinh danh hai ngài Thích Hưởng Quang và Thích Quảng Độ.
Lễ vinh danh mở đầu với lễ Phật đơn giản nhưng trầm hùng theo hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông. Dân biểu liên bang Al Green, đơn vị 9 tiểu bang Texas, hùng biện trong bài diễn văn ngắn nhưng đã được cử tọa vỗ tay tán thưởng không ngớt. Sau đây là lời dân biểu Hoa Kỳ Al Green.
When Dr. Martin Luther King was incarcerated in the Birmingham jail, people of goodwill were sad the world over. When Nelson Mandela was imprisoned for more than a quarter of a century, people of goodwill were saddened the world over.
Những người thiền tâm quanh thế giới đều buồn thương ngày mục sư Martin Luther King bị bắt giam vào nhà ngục Birmingham. Những người thiền tâm quanh thế giới đều buồn thương ngày Nelson Mandela bị bắt giam nửa thế kỷ trước đây. Việc cấm cố Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ hôm nay cũng gây buồn thương cho những người thiền tâm quanh thế giới. Bởi vì mục sư Martin Luther King từng nhắc nhở chúng ta rằng bất công ở bất cứ đâu đều đe dọa công lý cho khắp mọi nơi. Bất công đối với Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ hôm nay là mối đe dọa ngay cho đất nước Hoa Kỳ này.
Dr. King reminded us that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Injustice against Thich Quang Do or against Venerable Thich Nguyen Quang is a threat to justice right here in the United States of America.
Chúng ta phải thấy rõ một điều, hễ nhắc tới nhân loại là chỉ còn một chủng tộc của loài người. Nên chúng ta phải cùng nhau hành động để gìn giữ nhân loại cùng chung nòi giống ấy. Hoa Kỳ của chúng ta trong thế đại siêu cường của thế giới phải khẳng định vấn nạn lớn của nhân sinh. Vấn nạn này không đòi hỏi chúng ta làm sen đầm quốc tế mà là đem lại hòa bình cho thế giới. Đây là lý do vì sao ngày lễ Phật Đản trở nên vô cùng quan trọng. Vì đại lễ này nhắc chúng ta đặt trọng tâm vào sự sống của tha nhân, đem lại hạnh phúc và an lạc cho tha nhân, giúp đỡ tha nhân có cuộc sống yên hàng trên trái đất. Cử hành đại lễ Phật Đản hôm nay phải là mục tiêu để cho mọi người biến mỗi ngày trong đời sống thành một ngày Phật Đản, ngày mà chúng ta mang lại an lạc và hòa điều cho tha nhân, là điều nhân loại cần được hưởng trong một thế giới tương sinh. Tôi vô cùng hân hạnh được hiện diện hôm nay trong cương vị dân biểu liên bang đơn vị 9, tiểu bang Texas, vùng Tây và Tây Nam thành phố Houston, đồng thời đại diện cho Quốc hội Hoa Kỳ, trân trọng trao bằng tưởng lệ vinh danh Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
It really should be the goal of every human being to make every day a VSAC day in that you try to help others to have the peace and the harmony that humanity should have so that the world can live together as one.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia. Nam cùng với cha.